Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 3 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện từ chiếc áo trắng bác sĩ đến chiếc áo lễ. Bác sĩ Alberto Deppi trở thành linh mục. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tự ái và dễ bị tổn thương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Peru. Khởi đầu năm mới, Hội đồng Giáo mục Peru đã gửi một sứ điệp trên tài khoản Twitter chính thức của Hội đồng Giáo mục, qua đó kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ. Đức Tổng giáo mục Michel Caprejos Vidate nói, khởi đầu năm 2019, chúng tôi kêu gọi chính phủ, quốc hội và những nhà lãnh đạo đất nước và tất cả mọi người dân Peru tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng. Cần có một sự kết hợp đồng bộ mới có thể giải quyết được nạn tham nhũng của quan chức, tội phạm có tổ chức và những tội ác nghiêm trọng làm tổn hại đến đất nước Peru. Ngoài ra, một video truyền đi của Hội đồng Giám mục cũng đề cập đến nạn bạo lực phụ nữ trong xã hội Peru. Trong video, Đức Tổng giáo mục Michel kêu gọi cần phải có những biện pháp chế tài mạnh đối với những kẻ bạo hành, cũng như đối với những người đồng phạm khi chứng kiến phụ nữ bị bạo hành mà không can thiệp. Sứ điệp của Hội đồng giáo mục kết thúc với việc nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Peru vào tháng 1 năm 2018 và nói rằng, chúng ta tạ ơn Chúa về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, về những ơn mà chúng ta đã nhận được. Do đó, chúng ta cần hiệp nhất để xây dựng đất nước Peru yêu quý, dựa trên những nền tảng và giá trị Kitô giáo cũng như nhân bản. Cần cổ võ và thực hành những điều ấy, đặc biệt là trong môi trường gia đình cũng như tại những nơi chúng ta hiện diện.
Roma, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã ủng hộ mạnh mẽ những lời của Đức Thánh Cha trong Ngày Thế giới Hòa bình mùng 1 tháng 1 năm 2019 và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt đối với các nạn nhân là trẻ em. Theo thống kê của tổ chức này, thì trên thế giới, cứ 6 trẻ em thì có một trẻ là nạn nhân của bạo lực chiến tranh và các hậu quả của chiến tranh. Theo bà Atlantin Jeff, người sáng lập tổ chức Save the Children từ năm 1919 sau hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thì mỗi cuộc chiến tranh đều là một cuộc chiến chống lại trẻ em. Hậu quả của chiến tranh đối với trẻ em phải sống trong những vùng có xung đột hoặc bị buộc phải tản cư một mình hay cùng với gia đình thì vô số. Những hậu quả đó hết sức nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng do thiếu thuốc men và lương thực, hoặc tương lai của các em bị những nỗi ám ảnh tàn khốc. Các em không được hưởng môi trường giáo dục, bị bóc lột bằng nhiều cách. Tại những nước có chiến tranh thì 2/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính, trong khi tại 10 nước Cộng hòa Congo, Sudan, Afghanistan, Yemen, Somali, Nam Sudan, Syria, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi và Iraq thì hơn 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bà Daniela Fattarella, phó giám đốc tổ chức Save the Children của Ý nói, không một trẻ nào đáng phải chịu là nạn nhân của bạo lực. Tất cả những nhà lãnh đạo thế giới, như đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco, cần phải làm tất cả trong quyền hạn của mình để chấm dứt bạo lực không thể chấp nhận được. Tổ chức Save the Children được thành lập tại Anh năm 1919 để cứu và bảo vệ những trẻ em chịu hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Năm 2019, Save the Children kỷ niệm 100 năm dấn thân trong những vùng xung đột của thế giới để can thiệp, bảo vệ trẻ em về sức khỏe, lương thực và giáo dục.
Đức Quốc, Đức Hồng Y Gerhard Müller xác quyết rằng các linh mục không buộc phải vâng lời giám mục trong việc cho người không công giáo rước lễ. Ngài tái khẳng định rằng chỉ những người Kitô hữu hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo mới rước lễ thành sự. Đức Hồng Y Gerhard Lewis Müller, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa ra tuyên bố trên đây sau khi Đức cha Felix Gehn, giám mục giáo phận Münster, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những kim chỉ nam của Hội đồng Giáo mục Đức, đó là cho các tín hữu tin lành kết hôn với một người Công giáo, được rước lễ. Trang Công giáo trực tuyến LifeSite News của Mỹ đưa tin rằng, vào cuối tháng 11 năm 2018, khi trình bày kim chỉ nam của Hội đồng Giáo mục Đức cho giáo phận của mình, Đức cha Gens đã tuyên bố, như là những nhân viên mục vụ, chúng ta không có quyền cho phép hay từ chối việc rước lễ. Việc từ chối không cho rước lễ hoàn toàn không thích hợp với chức năng của chúng ta. Trực tiếp đáp lại lời tuyên bố này, Đức Hồng Y Müller đã khẳng định rằng, quyết định lãnh nhận thánh thể không tùy thuộc vào lương tâm của người Công giáo hay của Kitô hữu không Công giáo. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong trường hợp như thế, một linh mục có thể bất tuân một cách hợp pháp một mệnh lệnh từ giám mục của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang LifeSite News, Đức Hồng Y Müller đã xác quyết rằng, nếu các giáo mục yêu cầu các linh mục họ vâng phục trong việc vi phạm luật tự nhiên và những giáo huấn sai lầm về tín lý và luân lý, thì họ hủy hoại quyền bính của họ. Trong dịp này, Đức Hồng Y tái khẳng định rằng, có những trường hợp mà một linh mục phải chống lại giám mục của mình, như là Thánh Phaolô đã phản kháng lại Thánh Phêrô. Và Ngài nói thêm rằng, đáng tiếc là không phải tất cả các mục tử chúng ta đều có tầm cỡ như Thánh Phaolô. Đức Hồng Y Müller quả quyết rằng, một linh mục không bao giờ buộc phải trao mình Thánh Chúa cho một người không Công giáo. Ngược lại, linh mục buộc phải từ chối vi phạm bí tích của Hội Thánh. Theo Đức Hồng Y, Thánh Thể chỉ có thể được lãnh nhận thành sự bởi một Kitô hữu được rửa tội, là người hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo về giáo lý, bí tích và với Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Cũng theo Đức Hồng Y, nguồn gốc của những sai lầm này là sự tục hóa của giáo hội. Ngài khẳng định rằng, trong lĩnh vực này, sự phân loại theo kiểu chính trị, người cấp tiến và người bảo thủ đã tạo nên sự lệch lạc khi phân biệt những người có đạo lý chân chính và những người rối đạo. Hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đánh giá rằng, tài liệu của các giám mục Đức về việc cho các tín hữu tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ là chưa chín mùi, và các bộ có thẩm quyền sẽ sớm làm sáng tỏ vấn đề. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng lưu ý rằng, tài liệu của các giám mục Đức có vấn đề. Vì khi một điều được một hội đồng giám mục chấp thuận, thì ngay lập tức nó trở thành phổ quát. Cũng cần nhìn nhận rằng, cuộc tranh luận này đang gây ra những căng thẳng trong nội bộ của hàng giáo sĩ Đức và các linh mục chịu sức ép của giám mục giáo phận về việc các tín hữu tin lành kết hôn với người Công giáo được phép rước lễ.
Nicaragua, do tình trạng căng thẳng bạo lực trong nước, cuộc rước kiệu truyền thống vào đầu năm của giáo hội Công giáo tại Nicaragua bị hủy vào giờ chót. Tổng giáo phận Managua đã thông báo việc hủy cuộc rước kiệu và thay vào đó là giờ cầu nguyện. Và Đức Hồng Y Leopoldo Prenes đã chủ sự thánh lễ ngoài trời tại nhà thờ chính tòa Managua để cầu nguyện cho hòa bình của đất nước. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Pháp gửi thư diễn tả sự liên đới và gần gũi với giáo hội Nicaragua trong những giờ phút lịch sử khó khăn của đất nước này, vì Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega liên tục tấn công giáo hội Công giáo. Từ tháng 4 năm ngoái 2018, Nicaragua đã phải đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chống lại sự độc tài của Tổng thống Daniel Ortega. Nhiều cuộc biểu tình bạo lực đã diễn ra khiến hàng trăm người chết và giáo hội Công giáo đứng về phía các nạn nhân. Sau đó, chính phủ đã triển khai một chiến dịch chống lại giáo hội Công giáo, đặc biệt đối với đức cha Silvio Páez, giám mục phụ tá giáo phận Managua. Trong sứ điệp Giáng sinh hôm 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã nhắc đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Nicaragua và Venezuela.
Puerto Rico. Để thúc đẩy việc truyền giáo trong giáo hội tại Puerto Rico, các giáo mục nước này đã thiết lập năm 2019 là năm truyền giáo ngoại thường, bắt đầu từ ngày 13 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, đến 19 tháng 10, lễ vọng Chúa Nhật Thế giới truyền giáo. Mục đích của sáng kiến này giống với mục đích của Đức Thánh Cha Francisco khi thiết lập tháng truyền giáo ngoại thường tháng 10 năm 2019, đó là làm sống lại ơn gọi truyền giáo của bí tích rửa tội, đánh thức sứ mạng truyền giáo cho muôn dân. nhắc nhớ lại trách nhiệm loan báo tin mừng của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và nhấn mạnh đến năng động và sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu là tâm điểm và sức sống của giáo hội. Để thực hiện điều này, các giáo mục đã vạch ra một hành trình gồm 3 giai đoạn dựa trên 3 lời mời. Trước tiên là lời mời gọi hoán cải cá nhân và mục vụ. Thứ đến là lời mời gọi hiệp thông. Và cuối cùng là sứ mạng được sống trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là 3 bước theo phương pháp truyền thống của giáo hội châu Mỹ Latin, đó là ngắm nhìn, phân định và hành động. Từ lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cho đến canh thức vượt qua sẽ là thời gian nhìn đến thực tại cá nhân, cộng đoàn và giáo hội. Nhìn và sống lại cam kết của mình khi chịu phép rửa, cũng như thắp lên mong ước dấn thân tạo nên những thay đổi có ý nghĩa để giúp làm chứng cho đức tin trong một xã hội ngày càng bị tục hóa. Kế đến, thời gian mùa phục sinh sẽ là cơ hội cho mỗi hoạt động mục vụ phân định đâu là tiếng nói của thần khí dành cho giáo hội, như trong sách Công vụ Tông đồ đã nhắc đến trong thời điểm lịch sử lúc đó. Và cuối cùng, năm truyền giáo ngoại thường sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể, trong đó 6 đại hội truyền giáo Mỹ sẽ được triển khai và sẽ diễn ra tại Puerto Rico năm 2023 tại giáo phận Ponce.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu sáng thứ Tư hôm qua.
Trước khi dạy cho các môn đệ kinh lạy Cha, Chúa Giêsu đã cảnh giác họ về 2 điều cản trở việc cầu nguyện, đó là thái độ giả hình và nhiều lời nhưng không có Chúa. Ngược lại, lời cầu nguyện của chúng ta phải là lời thân thưa của con cái với cha mình và tin rằng Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin. Kính thưa quý vị thính giả, sau một tuần nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch, sáng ngày 2 tháng 1 hôm qua, Đức Thánh Cha bắt đầu lại buổi tiếp kiến thứ Tư hàng tuần như thường lệ. Tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện từ trái tim, không giả hình và nhiều lời. Hãy sống như những người con của Chúa bằng chứng tá yêu thương, không thù ghét hay nói xấu người khác. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha xác định tầm quan trọng của kinh lạy Cha. Như chúng ta đọc thấy trong tin mừng của Thánh Matthew, kinh lạy Cha được đặt ở một vị trí chiến lược, đó là ở trung tâm của diễn từ trên núi. Việc đặt kinh lạy Cha ở trung tâm của bài giảng trên núi, như được kể trong tin mừng, có nhiều ý nghĩa. Bởi vì trong giáo huấn dài này, với tên gọi là diễn từ trên núi, Chúa Giêsu cô đọng những chiều kích căn bản trong sứ điệp của Người. Đoạn mở đầu, đó là các mối phúc, giống như một cánh cổng trang trí cho buổi lễ. Chúa Giêsu xem một số hạng người trong thời đại của Người, cũng như trong thời đại của chúng ta, là hạnh phúc. Những người mà không được quan tâm coi trọng lắm. Phúc cho những người nghèo khó, người khiêm nhường, người có lòng thương xót, những người có tâm hồn khiêm nhường. Đây là một cuộc cách mạng của tin mừng. Nơi nào có tin mừng, nơi đó có cách mạng. Tin mừng không để chúng ta yên hàng, nhưng nó thúc đẩy chúng ta. Tất cả những người có khả năng yêu thương, những người kiến tạo hòa bình, những người mà cho đến khi đó là những người kết thúc ở bên lề lịch sử. Nhưng ngược lại, họ là những người xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Dường như Chúa Giêsu nói rằng, anh chị em, những người mang trong tâm hồn mầu nhiệm của một Thiên Chúa đã mặc khải sự toàn năng của tình yêu và tha thứ, hãy tiến bước.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha giải thích vai trò của các mối phúc trong việc hiểu kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha nói, từ cánh cửa đi vào này, cánh cửa đảo lộn các giá trị của lịch sử. Sự mới mẻ của tin mừng xuất hiện. Lề luật không phải bị hủy bỏ, nhưng cần một cách chú giải mới để đưa nó trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nó. Nếu một người có tâm địa ngay lành, thiên hướng về tình yêu, thì anh ta hiểu rằng mỗi lời của Thiên Chúa phải được nhập thể cho đến kết quả cuối cùng. Tình yêu không có biên giới. Chúng ta có thể yêu người bạn đời của mình, bạn hữu của mình, và ngay cả kẻ thù của mình với một chiều kích hoàn toàn mới mẻ. Chúa Giêsu nói, nhưng tôi nói với anh em, hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em, để anh em trở thành con cái của cha anh em, đấng ở trên trời, người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất lương. Đức Thánh Cha xác định điều quan trọng căn bản của bài giảng trên núi. Ngài nói:
Ecco il grande segreto che sta alla base di tutto il discorso della montagna. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Đây chính là bí mật lớn nhất ở nền tảng của tất cả bài diễn từ trên núi. Để anh em trở nên con cái của cha anh em đấng ở trên trời. Có vẻ là những chương này của Tin Mừng Thánh Matthew dường như là một diễn từ luân lý, dường như là gợi lên một nền đạo đức học quá đòi hỏi và xem ra không thể thực hiện được. Nhưng ngược lại, chúng ta khám phá rằng, trên hết, nó là một diễn từ thần học. Kitô hữu không phải là một người nỗ lực để trở nên tốt hơn người khác, nhưng là người biết mình tội lỗi như tất cả mọi người. Kitô hữu đơn giản là người dừng lại trước bụi gai đang cháy, trước mặt khải của một Thiên Chúa không mang một danh xưng bí ẩn mà không ai được phép gọi tên, nhưng là đấng muốn con cái của người kêu cầu mình với tên gọi cha, muốn họ để cho mình được đổi mới nhờ quyền năng của người và phản chiếu ánh sáng lòng thiện hảo của người cho thế giới này, một thế giới vừa đang khao khát thiện hảo, vừa đang chờ đợi những tin tốt lành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa Giêsu giới thiệu giáo huấn về kính lạy Cha bằng cách tách biệt khỏi hai nhóm người trong thời của Ngài. Trước hết là những kẻ đạo đức giả. Anh em đừng làm như những kẻ đạo đức giả, thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Có những người có thể thêu dệt nên những lời cầu nguyện vô thần, không có Chúa, họ cầu nguyện để được người ta ngưỡng mộ. Đức Thánh Cha nhận xét.
E quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente.
Bao nhiêu lần chúng ta thấy scandal khi những người đến và ở lại trong nhà thờ suốt cả ngày, hoặc đi nhà thờ mỗi ngày nhưng rồi ghét bỏ người khác hay nói xấu người ta. Đây đúng là một gương xấu. Tốt hơn là đừng đi nhà thờ. Sống như thế thì như người vô thần. Nhưng nếu anh đi nhà thờ, thì anh cần sống như người con, như anh em và làm chứng cho sự thật, chứ không phải là phản chứng. Ngược lại, lời cầu nguyện của các Kitô hữu không có chứng tá nào đáng tin hơn là chứng tá của lương tâm. Nơi đó, cuộc đối thoại liên tục với Chúa Cha gắn kết chặt chẽ. Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng kín, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Rồi Chúa Giêsu cũng tránh xa cách cầu nguyện của người dân ngoại. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Ở đây có lẽ Chúa Giêsu ám chỉ đến lời mở đầu cần thiết trong nhiều kinh nguyện cổ xưa. Thần linh phải được làm mềm lòng bằng một loạt những lời khen ngợi và cả cầu nguyện. Chúng ta nghĩ đến khung cảnh của núi Cát-men khi ngôn sứ Elia thách thức các ngôn sứ của thần Ba-an. Họ la hét, nhảy múa, cầu xin nhiều điều để thần của họ nghe lời họ. Ngược lại, ngôn sứ Elia im lặng và Chúa đã tỏ mình ra với ông. Những dân ngoại nghĩ rằng họ nói nhiều là họ cầu nguyện. Và tôi cũng nghĩ đến nhiều Kitô hữu tin rằng, xin lỗi anh chị em, nhưng họ nghĩ là cầu nguyện là nói với Chúa như một con vẹt. Không, cầu nguyện là từ trái tim, từ nội tâm. Chúa Giêsu nói, anh em thì ngược lại, khi cầu nguyện, hãy thưa với Thiên Chúa như một người con với cha của mình, là người biết rõ những gì đứa con cần trước khi anh ta cầu xin. Có thể là một lời cầu nguyện thinh lặng, kinh lạy cha, chỉ cần đọc từ đáy lòng của chúng ta đặt mình trước cái nhìn của Thiên Chúa, nhớ đến tình yêu của Chúa Cha, và điều này là đủ để lời cầu nguyện được người lắng nghe. Thật là tốt khi nghĩ rằng, Thiên Chúa của chúng ta không cần những lễ hy sinh để được lòng người. Thiên Chúa của chúng ta không cần bất cứ thứ gì. Khi cầu nguyện, chỉ xin rằng chúng ta biết mở rộng cổng thông tin liên lạc với người, để luôn luôn khám phá ra chúng ta là những người con yêu dấu của người. và Chúa yêu thương tất cả chúng ta.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Ngài cầu chúc mọi tín hữu dưới sự hướng dẫn của Mẹ Thiên Chúa có thể lớn lên trong sự thân tình với Chúa Cha và trong tình yêu và phục vụ tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt Ngài cảm ơn các ca đoàn đã hát ngợi khen Chúa. Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu và gia đình của họ gìn giữ niềm vui Giáng sinh khi trong cầu nguyện họ gặp được Chúa Cứu Thế, Đấng mong muốn ở gần chúng ta. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha mời gọi hãy tín thác vào sự tốt lành và tình yêu của Thiên Chúa, và chúng ta chắc chắn rằng Người sẽ hoàn tất điều tốt lành mà chúng ta bắt đầu nhân danh Người trong năm mới này. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha luôn mở rộng sự liên lạc với Chúa vì Người yêu thương, chờ đợi và không muốn gì hơn là trao cho chúng ta tình yêu của Người. Chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc ánh sáng của Đấng Cứu Thế luôn chiếu sáng tâm hồn các tín hữu, ánh sáng mặc khải cho chúng ta gương mặt dịu hiền và thương xót của Cha trên trời. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ôm Chúa Hài Đồng Giê-xu trong vòng tay của mình và phục vụ Người. Người là nguồn tình yêu và an bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu nói tiếng Ả Rập rằng lời cầu nguyện của chúng ta cũng có thể là lời cầu nguyện âm thầm, chỉ cần trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta đặt mình dưới ánh nhìn của Chúa Cha và nhớ đến tình yêu của Chúa Cha, và như thế là đủ để lời cầu nguyện được Chúa chấp nhận. Sau đó, Đức Thánh Cha phó thác các tín hữu nói tiếng Ba Lan và gia đình của họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, Đức Thánh Cha xin Chúa Giê-xu ban cho họ những ơn cần thiết để sống an bình, thánh thiện, tràn đầy tình yêu Chúa và tha nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý, các hội đoàn, giáo xứ, đặc biệt là các người trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Nhật tới giáo hội mừng lễ hiển linh và Ngài mời gọi các tín hữu hãy như các đạo sĩ, hướng nhìn lên trời. Chỉ như thế, chúng ta sẽ có thể thấy ánh sao mời gọi chúng ta đi trên những con đường tốt lành. Buổi thức kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện Từ chiếc áo trắng bác sĩ đến chiếc áo lễ, bác sĩ Alberto Deppi trở thành linh mục.
Từ sự đau khổ trong các hành lang bệnh viện đến chiêm niệm trước bàn thờ và ở giữa dân chúng. Đó là hành trình đưa cha Alberto Deppi, một bác sĩ, trở thành linh mục. Đối với cha, ơn gọi linh mục là đáp lại hoàn toàn tiếng Chúa, đấng mời gọi cha ra khơi, vượt qua những giới hạn của một gia đình, một bệnh viện và một xứ sở nơi cha sinh ra. Ngày 15 tháng 12 năm 2018 vừa qua là một ngày tràn đầy niềm vui đối với cộng đoàn giáo phận Reggio Emilia Guastalla, vì từ hôm nay giáo phận sẽ có thêm một tăng linh mục phục vụ đoàn chiên của Chúa. Vào lúc 6 giờ chiều hôm đó, tại nhà thờ chính tòa Đức Maria Hồng Sắc Lên Trời, Đức cha Massimo Camisca của giáo phận đã đặt tay truyền chức linh mục cho thầy phó tế Alberto Debi. Ân gọi linh mục là một quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho giáo hội, và cho mỗi ân gọi đều là độc đáo và duy nhất. Đối với tân linh mục Alberto Debi thì điều này càng rõ ràng hơn. Ân gọi của cha là một hành trình thật đặc biệt. Ở tuổi 42, với bằng cấp bác sĩ, một tương lai tươi sáng và đang mở rộng cánh cửa với cha. Một mái ấm gia đình im ấm đang chờ đợi cha. Nhưng cha đã quyết định để tất cả sang một bên và long trọng tuyên thệ trở thành linh mục của Chúa Kitô để phục vụ tha nhân hơn nữa. Alberto Debi sinh ngày 12 tháng 3 năm 1976, là con thứ trong gia đình có 6 người con của ông bà Enzo Debi và Anna Ropianesi. Ngay từ thời thiếu niên, Alberto đã muốn sử dụng những ơn Chúa ban cho mình để giúp đỡ phục vụ tha nhân. Năm Alberto 18 tuổi, ông Enzo, cha của anh, đã qua đời sau một căn bệnh nặng. Chính biến cố này đã giúp cho Alberto xác định cụ thể ước muốn dành cuộc đời của mình cho tha nhân. Alberto đã chọn giúp đỡ cho những người đang bị đau đớn vì bệnh tật. Anh bắt đầu theo học y khoa tại Bệnh viện Đại học Đa khoa Modena. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2001, Alberto đã đăng ký học bác sĩ nội trú, và năm 2005, anh trở thành bác sĩ chuyên về các bệnh đường hô hấp ở Modena. Với tấm bằng bác sĩ, Alberto làm việc 6 tháng tại phòng thuốc của bệnh viện Scandiano, rồi 8 tháng tại phòng cấp cứu của Castelnuovo Monti, và cuối cùng anh đến khoa phổi ở Sassuolo, nơi mà anh làm việc gần 7 năm. Trong thời gian này, Alberto muốn lập gia đình và anh chuẩn bị kết hôn. Nhưng vào thời điểm quyết định đó, anh đã can đảm, thành thật thú nhận. Từ khía cạnh con người, chọn lựa này không làm cho anh hoàn toàn hạnh phúc. Thật là may mắn cho Alberto vì người bạn gái của anh hiểu được suy tư của anh và giúp anh nhận ra muốn điều tốt đẹp cho người khác thật sự là gì. Cô đã đồng ý chấp nhận để Alberto thực hành một thời gian phân định. Và cuối cùng là vào năm 2011, họ quyết định hủy hôn ước. Cha Alberto chia sẻ, nó có vẻ như là mâu thuẫn, nhưng bước căn bản chính là qua tình yêu của vị hôn thê của tôi, nhận ra rằng có một tình yêu lớn hơn mà tôi được mời gọi đến với tình yêu đó. Vì vậy, vào năm 2012, Alberto đã tham dự năm dự bị của chủng viện, trong khi vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện. Cuối cùng, đến tháng 9 năm 2013, anh đã nghỉ việc tại bệnh viện và theo học triết học và thần học. Đối với Alberto, đang là một bác sĩ chuyên khoa, việc trở lại ngồi trên các băng ghế lớp học để học triết và thần học không phải là một cuộc dạo chơi. Trong những năm chủng viện, thầy Alberto đã hoạt động một vụ cách thực tế như chuyến viếng thăm những người bệnh và các gia đình tại nhà Đức Mẹ Uliveto ở Monterico, đồng hành với các thiếu nữ là nạn nhân của tệ nạn khai thác tình dục, trợ giúp ơn gọi cùng với tổ chức Giếng Nước Gia Cốp, những phiên trực tại Trung tâm Bác Ái Đức Trinh Nữ của Riara ở Reggio. Trong 2 năm cuối cùng, thầy Alberto đã sống một định hướng mạnh mẽ trong lĩnh vực bác ái và hoạt động với người trẻ. Ngày 27 tháng 5 năm 2017, thầy Alberto được lãnh nhận chức phó tế. Trước ngày chịu chức linh mục, cha Alberto chia sẻ, tôi đặc biệt muốn là một người hy vọng. Một hy vọng không kết thúc với bệnh tật và cái chết. Tôi tin rằng linh mục ở giữa dân và vì dân, dấn thân để đưa con người đến gần với Thiên Chúa và giúp họ tìm được cánh đồng cỏ sự sống thật sự. Nếu trong ngày lãnh nhận chức phó tế, tôi đã cảm thấy hơn bất cứ điều gì khác là đặt cuộc sống của mình theo ý của Chúa bằng cách đáp lại tình yêu của Người, thì hôm nay tôi thật sự nhận thấy ân sủng của Người quá tràn đầy. Đó là tất cả ân sủng, và chúng ta càng trở nên bé nhỏ thì Chúa càng có thể hành động khi sử dụng chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Tự Ái và Dễ Bị Tổn Thương.
Bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng nói với nhau về một trong những cản trở lớn nhất trong hành trình đứng dậy mà đi của mình, sự tự ái. Tự ái muốn nói đến thái độ xấu hổ hoặc mặc cảm về bản thân khi mình tự nhìn nhận hoặc bị đánh giá thua kém người khác về mặt này hay mặt kia. Và một khi thấy mình thua kém người khác trên bàn cân cuộc đời, người ta dễ dỗi hờn hoặc ghen ghét đố kỵ. Lúc ấy, người ta dễ khép mình lại và cũng rất dễ bị tổn thương. Người tự ái trước hết là những người tự hào về hình ảnh của mình. Những người Pha-ri-siêu là một thí dụ điển hình. Họ thường tự cho mình là những người cao trọng hơn người khác. Họ là những người phụ trách việc thờ phượng, hiểu biết luật, sống công chính, thành công. Họ rất dễ nói về bản thân và những thành tựu trong đời sống cá nhân mình. Và dù có đề cập đến những người khác, họ cũng quay trở lại câu chuyện về những điều tâm huyết nhất của mình. Còn không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia, con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Họ trở thành trung tâm trong các buổi thảo luận, hội họp chung. Đơn giản vì họ có nhu cầu như thế. Tự ái, họ cũng bị dị ứng với những lời nhận xét góp ý. Dù là lời châm chọc hay góp ý chân thành, người ấy dễ tức giận và thiếu kiềm chế. Bởi quá chú trọng đến cái vẻ bên ngoài hào nhoáng hay là bởi chưa đủ trưởng thành để đón nhận những khác biệt, người ta thường dễ thu mình lại hoặc phồng mình lên. Cách đơn giản nhất trong trường hợp này là đổ lỗi. Đúng là không dễ để mọi việc đều theo ý mình, nhưng càng không dễ để sống có trách nhiệm với những thất bại của mình. Nhìn vào cuộc đời này, đâu đó thấy chữ tự ái hay danh dự được đặt lên trên 2 chữ trách nhiệm. Cái vỏ hào nhoáng rốt cuộc cũng lộ ra cái chất thật, cái mong manh thật. Và đổ lỗi là biểu hiện lớn nhất của việc dễ bị tổn thương. Tự hào về bản thân, người ta tự diễn biến đời mình mà không muốn đón nhận những mong manh của nó. Đúng là chẳng ai có thể nắm tay đến tối, ối tay đến sáng. Cuộc đời vì thế không thiếu những người lớn dễ bị tổn thương. Dường như càng lớn tuổi, người ta càng dễ tự ái, càng khó đón nhận những mong manh của đời này. Cũng thế, càng làm lớn, càng làm ông nọ bà kia, người ta chẳng dễ đón nhận sai lầm của mình. Có quyền hành trong tay hoặc có sức ảnh hưởng đến thế hệ mai sau mà không tự nhận biết mình với những giới hạn để hoán cải, đó quả là cái hại cho cuộc đời. Thật ra, người ta có lý do để rơi vào cuộc sống tự ái như thế. Người ta muốn giữ hình ảnh của mình bởi tin rằng nếu mình là người tài năng toàn diện, mình sẽ được yêu thương, tôn trọng và quý mến. Và nếu có điều gì làm sứt mẻ điều hoàn hảo ấy, chẳng có lý do gì để không gồng lên và bảo vệ nó. Tiếc thay, càng gồng mình, càng tức giận, càng kiêu hãnh, người ta chỉ càng làm cho những người xung quanh thêm khó chịu. Và vì thường nóng nảy trước những góp ý của người khác, nên những hình ảnh tốt đẹp về người ấy dần mất đi. Không ai muốn nói với ai vì sợ tổ kiến lửa. Vì quá yêu cái vẻ bên ngoài mà người ta không muốn yêu thương, không muốn sống vì người khác. Và vì cuộc đời chẳng chuyển trao tình yêu, nên đời sống vì thế có nhiều bế tắc. Không muốn đối diện với sự thật, người ta cũng chẳng dễ mà có được tình bạn chân chính và gia đình ấm yên. Yêu mình người ta đâu còn chỗ để thương người. Người ta dễ bị tổn thương là bởi người ta sống ảo. Người ta dễ lầm tự ái với tự trọng giữa cái thực của mình và cái lý tưởng mà mình muốn vươn tới. Một thứ khiến người ta khép mình lại trong lối nghĩ mình bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị xem thường. Một thứ khác mở ra để học hỏi, để tiến bộ và để được tôn trọng. Một điều gắn liền với sự nóng giận về những điều nhỏ nhặt chi ly, điều kia lại đi chung với sự cởi mở trong bao dung và độ lượng. Cả hai cùng xuất phát từ ước muốn mình trở nên tốt hơn với những lý tưởng phía trước. Chỉ khác nhau ở ý hướng khiêm tốn, cầu tiến và ngay lành mà thôi. Bởi khoảng cách giữa tự ái và tự trọng mong manh là thế, nên người ta cần không ngừng duyệt xét ý hướng của chính mình để sống ngay lành. Không phải để tôn vinh mình, mà là bởi mình cần phải sống như thế. Có một người tên là Gioan. Ông ăn mặc giản dị, nói năng thẳng thắn. Ông được nhiều người tôn trọng vì những chỉ dẫn tuy khó nghe nhưng đúng đắn. Khi được hỏi về vị thế căn tính của mình, ông khẳng định ông không phải là đấng Messia mà dân chúng đang mong chờ. Hơn thế, chính ông cũng mong chờ được gặp đấng ấy. Ông không hề sợ mình mất đi tín nhiệm và quý trọng từ đám đông, nhưng ông muốn nói sự thật về mình và về Thiên Chúa. Ông muốn đặt đúng vị trí của mình trong vũ trụ và ước mong đặt Thiên Chúa trong vị thế của Ngài. Có một đấng đến sau Gioan, người mang lấy tất cả những tổn thương do những người dễ bị tổn thương gây nên. Với tình yêu mà người đã ban tặng cho ta trong máu và nước từ cạnh sườn, ta xin người cho mình được đón nhận chính mình và người khác. Ta cũng xin cho mình được duyệt xét lại những lần làm tổn thương người khác do sự tự ái gây nên, và xin Chúa cho mình được lớn lên trong tình yêu. Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày khám phá ra những món quà mà Chúa trao tặng, cũng như những yếu đuối và mong manh của phận người. Xin cho con dẹp trừ tính kiêu ngạo trong lòng con, để con đặt Chúa làm tâm điểm của đời mình. Ước gì con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong những điều nhỏ nhặt, thay vì chú tâm phê phán người khác từ những điều ti ti. Và ước gì con cũng yêu thương người khác vô điều kiện, như Chúa đã yêu con trong cảnh khốn cùng của con. Amen.
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.